là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả bước đầu phương thức thanh toán theo định suất tại các cơ sở y tế. Tiếp đó là ghi nhận của phóng viên chương trình về việc xóa nhà dột nát cho hộ nghèo tại xã Nậm Khắt của Hội Liên hiệp Phụ nữ Mù Căng Chải. Cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay mùng 3 tháng 12 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết xây dựng nông thôn mới vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020, định hướng giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái, đại diện các ban bộ ngành trung ương, đại diện các tổ chức quốc tế cùng đại biểu của 47 tỉnh thành phố có các xã thôn bản ấp đặc biệt khó khăn trên cả nước.
Từ năm 2016 đến nay, cả nước đã có 315 xã đặc biệt khó khăn và xã vùng bãi ngang ven biển và hải đảo đạt chuẩn nông thôn mới. Đến hết năm 2020 có khoảng 25% thôn bản được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tổng nguồn lực huy động đầu tư xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 khoảng gần 800.000 tỷ đồng. Kết quả này đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn đạt 4% năm. Thu nhập bình quân hộ nghèo tăng khoảng 1,6 lần so với năm 2015. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái cho biết, việc triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 tại Yên Bái gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là đối với hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Căng Chải, nơi có hơn 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Tuy nhiên, với quyết tâm nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực toàn diện. Đến nay toàn tỉnh đã có 78 trên 150 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 21 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 9 xã đặc biệt khó khăn đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Trấn Yên là huyện nông thôn mới đầu tiên của khu vực Tây Bắc, thành phố Yên Bái và thị xã Nghi Lộ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo Trung ương chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới trên cả nước, trong đó có vùng đặc biệt khó khăn, đồng thời nhấn mạnh, để hỗ trợ các địa phương vùng đặc biệt khó khăn đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập, kinh tế xã hội so với các vùng miền khác của cả nước trong giai đoạn 2021-2025, cần có sự vào cuộc quyết liệt của các bộ ngành trung ương, các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự hưởng ứng tham gia của mỗi người dân. Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng yêu cầu mỗi tỉnh có ít nhất một đơn vị cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và không còn xã dưới 15 tiêu chí. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với các bộ ban ngành và các địa phương tập trung rà soát lại các quy hoạch về xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tập trung đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các cơ sở tầng thiết yếu như điện, nước sạch, y tế, giáo dục, phục vụ sản xuất và đời sống của người dân, thực hiện tái cấu trúc nền kinh tế tại địa phương, tạo môi trường thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, nhất là tại vùng đặc biệt khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp, trong đó ưu tiên các hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hợp tác xã phát triển ngành nghề và sản phẩm ô cốp. Cùng với đó phải giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn vùng dân tộc thiểu số, chú trọng đến các vấn đề về bảo vệ môi trường và tạo cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch đẹp.
Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Yên Bái, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức lớp tập huấn với chủ đề Pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Tham dự lớp tập huấn có 120 người là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, tư vấn viên pháp luật và hội thẩm nhân dân là hội viên Hội Luật gia Việt Nam thuộc 10 tỉnh thành phố khu vực miền núi phía Bắc. Tham gia tập huấn các hội viên được nghiên cứu về 4 chuyên đề: Pháp luật bảo hiểm xã hội hiện hành, nhìn từ góc độ phát triển bền vững, chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội Việt Nam, pháp luật về bảo hiểm tự nguyện, pháp luật về bảo hiểm y tế và thực tiễn thi hành. Qua đó vận động nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt là tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại địa phương, góp phần thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.
Tính đến hết tháng 11 năm 2020, người dân ở tất cả các thôn bản trên địa bàn huyện Văn Yên đã được tiếp cận với nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Tổng dư nợ các chương trình cho vay đạt trên 535 tỷ đồng, tăng gần 180 tỷ đồng so với năm 2016, với trên 14.000 khách hàng đang còn dư nợ. Qua 5 năm, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên đã cho gần 18.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn, với tổng doanh số đạt gần 590 tỷ đồng. Đồng vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội thực sự đã giúp cho hàng ngàn hộ làm ăn khá giả, cải thiện đời sống. Trong 5 năm từ 2016 đến 2020, vốn tín dụng chính sách đã giúp trên 5.000 hộ thoát khỏi ngưỡng nghèo, trên 1.000 lượt lao động được vay vốn tạo việc làm, xây dựng trên 8.000 công trình nước sạch vệ sinh môi trường, hỗ trợ gần 500 hộ nghèo vay vốn làm nhà theo quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ.
Tổng số tiền các đơn vị sử dụng lao động nợ đóng bảo hiểm xã hội 10 tháng qua là trên 58 tỷ đồng. Nguyên nhân do các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, một số đơn vị không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, dẫn đến nợ kéo dài, phát sinh tiền phạt lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội. Để giải quyết nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, từ nay đến cuối năm, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo bảo hiểm xã hội các huyện, thị, thành phố đôn đốc thu hồi nợ, tiến hành thanh tra các đơn vị có số nợ kéo dài, lập biên bản xử phạt. Nếu doanh nghiệp không thực hiện thanh toán nợ, sẽ gửi hồ sơ sang cơ quan công an để xử lý theo quy định. Đối với những doanh nghiệp nợ có khả năng thu hồi nhưng cố tình chây ì, đơn vị tập trung tuyên truyền đôn đốc kiểm tra thu hồi nợ, bảo đảm quyền lợi cho người lao động.
Thời gian qua, huyện Văn Chấn đã triển khai nhiều giải pháp vận động nhân dân thi đua xây dựng nông thôn mới gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh. Cùng với sự đầu tư của nhà nước, nhân dân ở các khu dân cư đã tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công, vật liệu và tiền mặt để nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây dựng lưới điện thắp sáng đường quê và tôn tạo cảnh quan môi trường. Qua đánh giá, toàn huyện có 130 thôn bản đạt tiêu chuẩn văn hóa, tăng 6 thôn bản tổ dân phố so với kế hoạch. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, huyện Văn Chấn tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh, tăng cường huy động nguồn lực xã hội hóa để cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình dân sinh, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.
Vừa qua, tổ công tác đội cảnh sát hình sự kinh tế ma túy, công an huyện Lục Yên đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực thuộc thôn Trần Phú, xã Minh Xuân thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 20F125538 có biểu hiện nghi vấn nên đã dừng xe để kiểm tra. Qua đó phát hiện trong cốp xe có hai túi ni lông màu trắng chứa 10 thỏi hình trụ màu nâu và 30 đoạn dây màu vàng và đỏ, nghi là thuốc nổ và dây kíp nổ. Tổ công tác đã thu giữ và niêm phong toàn bộ số tăng vật, đồng thời đề nghị nam thanh niên về công an huyện Lục Yên làm việc. Tại cơ quan công an, nam thanh niên khai nhận là Triệu Văn Thắng, sinh năm 1976, trú tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Số tăng vật bị thu giữ là thuốc nổ và kiếp nổ Thắng lấy trộm của một công ty nơi Thắng đang làm bảo vệ, có trụ sở tại xã Liêu Đô, huyện Lục Yên. Khám xét phòng làm việc của Thắng, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều thuốc nổ và kiếp nổ với tổng trọng lượng là 22 kg. Căn cứ thẩm quyền điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lục Yên đã chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh. Mở rộng điều tra truy xét, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan cùng trú tại huyện Lục Yên về tội sử dụng, mua bán trái phép, chiếm đoạt vật liệu nổ. Hiện cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, cùng với tỉnh Quảng Ninh và Cần Thơ, Yên Bái là một trong 3 tỉnh đầu tiên của cả nước được lựa chọn thực hiện thí điểm phương thức thanh toán theo lĩnh suất và theo nhóm chẩn đoán liên quan theo quyết định số 2747 của Bộ Y tế, bắt đầu từ quý 4 2020. Sau gần 2 tháng thực hiện, với quyết tâm cao thực hiện 4 mục tiêu gồm thay đổi được nhận thức từ cơ quan quản lý nhà nước trở xuống trong việc quản lý quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, thay đổi nhận thức sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh sao cho hợp lý, hiệu quả, đảm bảo chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế đối với các bệnh viện, trung tâm y tế, thay đổi hành vi trong mỗi cán bộ, y bác sĩ tại các cơ sở khám chữa bệnh và thay đổi hành vi đầu tư đúng hướng, nâng chất lượng dịch vụ y tế, nâng cao sự hài lòng của người dân cũng như chủ thể tham gia bảo hiểm y tế. Đến thời điểm này, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Yên Bái bước đầu đã thực hiện hiệu quả thanh toán bảo hiểm y tế theo phương thức mới này. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất được áp dụng đối với cơ sở có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú. Người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoại trú tại các cơ sở y tế tuyến huyện trở xuống và người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, trung ương. Phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất và theo nhóm chẩn đoán liên quan đến áp dụng đối với cơ sở có khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú, các tuyến huyện, tỉnh và trung ương. Người bệnh khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nội trú tại tất cả các cơ sở có áp dụng phương thức thanh toán theo DRG. Nhập viện trong tình trạng nguy kịch, nếu trước kia rất có thể bệnh nhân 73 tuổi này đã phải chuyển tuyến, mất thời gian đi lại, bỏ lỡ thời điểm vàng điều trị, chi phí cao. Nhưng nay, nhờ tay nghề chuyên môn cao, sự tận tình cứu chữa của các y bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, cộng với việc sử dụng hiệu quả các trang thiết bị hiện đại, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, không còn phải lệ thuộc vào sự trợ giúp của máy móc, sức khỏe tiến triển ổn định. người nhà bệnh nhân cũng hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi đưa người thân đến khám chữa bệnh tại trung tâm. Chị Đinh Thị Hương Giang, người nhà bệnh nhân cho biết.
Bác sĩ và y bác sĩ ở đây thì tôi thấy là rất là nhiệt tình. Các bác sĩ khi mà thấy bố tôi như thế thì các bác sĩ đã tập trung tất cả các lực lượng đến và máy móc để hỗ trợ giúp bố tôi và cuối cùng cũng qua cái cơn nguy kịch. Với cái bệnh viện mà trực tiếp ở trên quê hương Văn Yên của chúng tôi ấy, thì chúng tôi cũng cảm thấy là rất yên tâm, bởi vì hôm cái bệnh của bố tôi nặng như thế thì chúng tôi thì nghĩ rằng là ở đây chắc là cũng không cứu được bố, và cũng tư tưởng là chúng tôi là nghĩ là chuẩn bị xin bố đi thôi, đi Yên Bái. Thế nhưng mà với cái sự nhiệt tình cũng như là có cái sự hỗ trợ của máy móc hiện đại thì là chúng tôi cũng rất là yên tâm để điều trị bố tôi, và cũng có nhiều khả quan tin tưởng về cái bệnh viện Văn Yên.
Thực tế cho thấy từ khi triển khai thực hiện và phân bổ quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo phương thức thanh toán theo định suất, theo nhóm chẩn đoán liên quan, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ y bác sĩ, nhân viên trung tâm y tế huyện Văn Yên đã có sự thay đổi tích cực. Bởi phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất và DRG là một trong những giải pháp bảo đảm tính nhân văn của bảo hiểm y tế. Giải quyết được vấn đề các cơ sở y tế cung cấp các dịch vụ quá mức cần thiết, gây vượt và vỡ quỹ bảo hiểm y tế. Đây cũng là động lực để trung tâm tăng cường tự chủ toàn diện, thay đổi hành vi cung cấp dịch vụ, sử dụng các nguồn lực có hiệu quả, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hạn chế tình trạng quá tải cho tuyến trên. Vì vậy, ngay khi được Sở Y tế triển khai, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã tổ chức tập huấn cho toàn bộ cán bộ nhân viên trong trung tâm về nguyên tắc xây dựng và sửa đổi phương thức thanh toán chi phí, phương thức chi trả định suất và DRG. Hướng dẫn thực hiện phương thức thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất, ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý, theo dõi, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện định suất DRG. Với quyết tâm cao nhằm thực hiện hiệu quả phương thức thanh toán mới này, góp phần đảm bảo an toàn cho nguồn quỹ bảo hiểm y tế, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã chủ động nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phân loại bệnh nhân, chỉ cung cấp các dịch vụ thực sự cần thiết để giảm chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh. Bác sĩ Trần Hồng Hải, trưởng khoa khám bệnh, Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nói:
để thực hiện cái khoán định suất theo cái phương pháp thanh toán theo khoán định suất mới thì ngay từ những ngày đầu tiên thì là một trong các bệnh viện được thí điểm trong cả nước, thì ngay từ đầu thì khoa khám bệnh của tôi thì tất cả cán bộ nhân viên cũng đã được tập huấn về cái phương pháp thanh toán theo khoán định suất này. Và cái phương pháp mới này thì nó có nhiều cái thay đổi so với lại cái phương pháp hình thức thanh toán cũ. Theo phương pháp mới thì tất cả những bệnh nhân mà có thể điều trị ngoại trú thì chúng tôi cố gắng tư vấn để cho bệnh nhân kê đơn để cho bệnh nhân điều trị ngoại trú. Còn những trường hợp bệnh nhân nặng mà các hình thức điều trị ngoại trú bệnh nhân không đáp ứng tốt, không đáp ứng thì chúng tôi tư vấn cho bệnh nhân nhập viện.
Bác sĩ Vũ Văn Thường, khoa hồi sức cấp cứu nhi Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết:
có những bệnh nhân mà khi chúng tôi vào đây đã được sàng lọc, chia ngay từ bước đầu. Những bệnh nhân nào mà có nhẹ, không có biểu hiện chỉ số sinh tồn thì không có rối loạn gì cả, thì đó những bệnh nhân nhẹ thì có thể đi ra ngoài phòng khám. Nhưng có những bệnh nhân thì rất nặng, phải xử trí ngay. Có nghĩa là nếu mà mình không xử trí trong vòng 1-2 phút đầu đấy thì bệnh nhân có thể tử vong. Nhưng nếu mà mình xử trí tốt trong vòng 1-2 phút đầu đấy, bệnh nhân có thể qua cơn nguy kịch và có thể khỏe mạnh trở lại sinh hoạt cách bình thường luôn. Nếu mà chúng ta chuẩn đoán chính xác bệnh nhân thì sẽ là rút ngắn cái thời gian điều trị của bệnh nhân, rút ngắn thời gian bệnh nhân ở phải nằm viện đấy. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ phát triển các kỹ thuật để làm sao để hỗ trợ cho bệnh nhân, điều trị cho bệnh nhân tốt hơn. Hiện tại đối với như khoa hồi sức cấp cứu nhi chúng tôi thì một số bệnh nhân như suy hô hấp cấp, tình trạng nặng thì chúng tôi đã xử trí cấp cứu ngay bước ban đầu, làm sao để cho bệnh nhân là thật tốt để cho bệnh nhân có thể triển khai có sức khỏe, có thể trở lại cộng đồng nhanh nhất.
Là bệnh viện chuyên khoa, việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo định suất đối với Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái trước mắt còn gặp khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cùng tinh thần trách nhiệm cao, Bệnh viện Y học cổ truyền Yên Bái đã xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng khoa phòng nhằm thực hiện hiệu quả phương thức này. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái cho biết.
Qua một thời gian chúng tôi thực hiện và đến bây giờ thực tế chúng tôi mới có được cái con số mà định suất của bệnh viện. Thì căn cứ vào cái nhu cầu tần suất, nhu cầu bệnh lý thì xác định vấn đề là bệnh viện phải đáp ứng được cái tiêu chí khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh đã đành. Nhưng ngược lại là cũng phải hạn chế nhất các cái chi phí không cần thiết đối với người bệnh. để đảm bảo được cái mức mà yêu cầu điều trị của người bệnh, nhưng lại cũng lại đảm bảo được với cái định suất của bệnh viện đã được giao trong quý 4 năm 2020. Chúng tôi là bệnh viện chuyên khoa thì bắt buộc ở đây bác sĩ sẽ phải cân nhắc cụ thể trên từng người bệnh, từng ca bệnh để chúng tôi có những cái phương án là sử dụng dịch vụ kỹ thuật cho nó phù hợp. Thật cần thiết thì chúng tôi mới có những chỉ định, và kể cả về đến chỉ định thuốc men cũng vậy, chúng tôi cũng phải đưa ra những cái chỉ định hợp lý, sử dụng hợp lý và để cho nó mang tính là cần và đủ để đáp ứng được cái nhu cầu điều trị cũng như là để đáp ứng với cái phương thức thanh toán mới mà bệnh viện được giao.
Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã cân nhắc trong việc chỉ định điều trị để giảm các chi phí không cần thiết mà không ảnh hưởng đến kết quả điều trị, chủ động đào tạo cán bộ để nâng cao trình độ chuyên môn. Bác sĩ Lê Thanh Tâm, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Yên Bái, nói.
Theo cái quỹ định suất đó thì bệnh viện cũng đã triển khai để đáp ứng được theo cái yêu cầu của Bộ Y tế cũng như là việc triển khai tại tỉnh Yên Bái và cụ thể là tại Bệnh viện học cổ truyền. Chúng tôi cũng đã tập huấn cho toàn thể cán bộ nhân viên và có những cái hội nghị để cho toàn thể cán bộ nhân viên được cập nhật cái phương thức thanh toán và hình thức thanh toán định suất, tức là khám chữa bệnh ngoại trú. Việc đấy chuẩn bị thì chúng tôi đặc biệt là cái định suất sẽ được triển khai tại khoa khám bệnh. Vậy thì để đáp ứng được cái việc mà đáp ứng hài lòng cũng như là cái chất lượng khám chữa bệnh đối với người bệnh đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền thì chúng tôi cũng đã xác định cho điểm đầu là khoa khám bệnh. Với việc đó thì khi người bệnh có nhu cầu đến khám thì chúng tôi cũng phải căn cứ vào cái nhu cầu điều trị bệnh lý của người bệnh để phân định ra và để đáp ứng lại cái yêu cầu khám chữa bệnh đó. Và cũng là để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh theo cái yêu cầu của chuyên môn, nhưng mà cũng lại phải căn cứ theo cái định suất đó. Thì vậy thì cái đây đặt ra vấn đề ban đầu cho bác sĩ khám bệnh, đó là cái yêu cầu, nhu cầu và cái chỉ định cần thiết và thực sự là cần thiết, thì để giúp cho cái việc mà thanh toán theo định suất đó nó đảm bảo, nhưng mà vẫn phải đảm bảo được cái tiêu chí là chất lượng khám chữa bệnh và cái hài lòng của người bệnh.
Việc đổi mới phương thức thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất giúp nâng cao hiệu quả kiểm soát chi phí khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Đây cũng là giải pháp góp phần phân bổ nguồn lực để chi trả cho từng người bệnh trong một năm, không làm tăng giá trị dịch vụ y tế một cách bất thường, đồng thời cũng đảm bảo nguồn thu bảo hiểm y tế phù hợp với giá dịch vụ mà bệnh viện thu thông qua DRG. Bác sĩ Nguyễn Tài Quảng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi thấy rằng là cái khoán này thì để cho các đơn vị y tế người ta biết trước và chủ động. Đấy. Và bảo đảm cái vấn đề nguồn quỹ của cơ sở được giao thì sẽ được phân chia và đảm bảo cho cái việc quyền lợi khám của bệnh nhân. Đồng thời cũng giảm áp lực liên quan đến cái vấn đề mà thanh quyết toán bảo hiểm. Tôi nghĩ rằng là cái khoán định suất này thì các cơ sở y tế bắt buộc là phải phát triển chất lượng bệnh viện để đảm bảo cho sự hài lòng của người bệnh, để thu hút người bệnh đến khám bệnh tại cơ sở, ví dụ Trung tâm Y tế Văn Yên. Nói chung là càng đông càng tốt. Như vậy thì chúng tôi phải đặt ra một vấn đề là phải phát triển hơn nữa liên quan đến chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế xã, để bệnh nhân những bệnh thông thường ấy, thì không phải chuyển lên bệnh viện nữa, và ở tại bệnh viện thì cũng không chuyển những bệnh nhân bình thường vào trong các điều trị nội trú. Đấy. Do vậy thì chúng ta sẽ phải khám, nâng cao năng lực khám ngoại trú để bệnh nhân được chữa bệnh theo ngoại trú và hạn chế nội trú, trường hợp đặc biệt, trường hợp nặng thì phải cho vào nội trú. Như vậy thì sẽ đảm bảo được cái quyền lợi của bệnh nhân và đỡ vất vả cho các bệnh nhân. Và chúng tôi cũng tập trung vào điều trị những bệnh nhân nặng. Như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ đảm bảo được cái vấn đề chăm sóc điều trị bệnh nhân tốt hơn.
Việc thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo định suất đang được thực hiện thí điểm tại tỉnh Yên Bái, tuy còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã góp phần không nhỏ vào việc thay đổi tư duy, nhận thức từ người quản lý đến cán bộ làm công tác chuyên môn tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và sự hài lòng của nhân dân cũng như đảm bảo an toàn cho nguồn quỹ bảo hiểm y tế của đất nước.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải được giao nhiệm vụ làm 15 nhà cho hộ nghèo tại xã Nậm Khắt. Để hoàn thành chỉ tiêu này, thời gian qua, hội đã chỉ đạo các cấp hội cơ sở tuyên truyền vận động hội viên đóng góp ngày công, nguyên vật liệu để hỗ trợ các hộ nghèo. Vì vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, 15 ngôi nhà khang trang kiên cố đã được hoàn thành, từ đó giúp cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Nậm Khắt có cuộc sống ổn định cũng như yên tâm để phát triển kinh tế. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Đã gần 50 tuổi, nhưng hôm nay chị Thảo Thị Cầu ở bản Háng Rông, xã Nậm Khắt, huyện Mù Cang Chải mới được ở trong ngôi nhà mới khang trang kiên cố. Là hộ nghèo của bản, gia đình có 3 nhân khẩu, chồng và con thường xuyên ốm đau, nên mọi công việc của gia đình đều do chị gánh vác. Vì vậy, để có một ngôi nhà khang trang vững chãi là điều rất khó khăn. Được sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải huy động 360 ngày công và 1 tấn xi măng đã giúp gia đình chị Cầu làm ngôi nhà rộng 50m² trị giá 150 triệu đồng. Chị Cầu tâm sự.
Hai
lần là nhà trước do kinh tế khó khăn nên vất vả, chỉ làm được ngôi nhà nhỏ để ở thôi. Lần thứ ba làm được nhà này được hội phụ nữ huyện cùng các cơ quan hỗ trợ, nên gia đình mình đã có ngôi nhà mới kiên cố để ở. Có nhà rồi, gia đình mình sẽ cố gắng làm ăn để vươn lên thoát nghèo. Ở bản Cáng Rông còn có hộ gia đình chị Thảo Thị Mài và anh Giàng A Vàng cũng là hộ gia đình nghèo. Sau khi xây dựng gia đình do điều kiện kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng chỉ làm được ngôi nhà tạm để ở. Sau khi được hỗ trợ 1 tấn xi măng cùng sự giúp đỡ của các hội viên phụ nữ trong huyện và sự nỗ lực của gia đình, ngôi nhà khang trang bằng gỗ rộng 70m² trị giá hơn 200 triệu đồng đã được hoàn thành. Có nhà mới sẽ giúp gia đình chị Mai vươn lên thoát nghèo, chị Mai cho biết.
Gia đình mình là hộ nghèo, nếu không có sự giúp đỡ thì khó làm được nhà. Nhưng năm nay được hội phụ nữ huyện, xã Nậm Khắt hỗ trợ, gia đình mình đã làm được nhà mới.
Có nhà rồi, bây giờ gia đình mình sẽ yên tâm làm ăn và cố gắng thoát nghèo. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, bên cạnh việc hoàn thiện 19 tiêu chí, thì xóa nhà dột nát cũng là nhiệm vụ mà xã Nậm Khắt cần thực hiện trong năm 2020. Qua rà soát, toàn xã còn 62 hộ nghèo, trong đó có 15 nhà giao cho Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện thực hiện. Để nhanh chóng hoàn thành số nhà được giao, đảm bảo chất lượng cũng như tiến độ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện huy động tối đa mọi nguồn lực tập trung tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ 12 xã tham gia ủng hộ tấm lợp, 16 tấn xi măng cùng sắt, cát, sỏi và huy động 4.370 ngày công giúp các hộ nhà nghèo xóa nhà rụt nát. Ông Thảo A Treo, Phó Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khắt nói.
Cái nhiệm vụ này thì của Đảng ủy xã Nậm Khắt thì có phải không phải là năm nay mới thực hiện nhiều năm rồi. Thì bà con ở trong bản thì cũng có ý thức, cho nên là mình vận động hội viên hội phụ nữ về hỗ trợ. Thì người ta chỉ hỗ trợ về ngày công không thôi, không tổ chức về ăn uống trong cái gia đình và không làm thiệt thòi cho cái hộ gia đình mà đặc biệt khó khăn người ta đang xa nhà tặng. Cũng là một nội dung và quan trọng về trong cái tiêu chí mà xây dựng nông thôn mới là sẽ xóa hết cái nhà tạm của trong xã và trong bản, không còn hộ nghèo, không còn hộ có cái nhà tạm bợ, cho nên là sẽ đảm bảo trong cái tiêu chí mà xây dựng nông thôn mới của xã.
Với sự vào cuộc tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Mù Cang Chải cùng các cơ quan được giao nhiệm vụ giúp đỡ, sau hơn 2 tháng toàn bộ 15 ngôi nhà đã hoàn thành. Đây là động lực để giúp các hộ vươn lên trong cuộc sống cũng như góp phần giúp cho xã Nậm Khắt về đích nông thôn mới trong năm 2020.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất chế biến nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020-2025 đã chính thức được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt ngày 14 tháng 11 2020. Đây là đề án có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp hôm nay mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Yên Bái hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành chuỗi giá trị.
khai thác tốt tiềm năng lợi thế cùng với nhiều cơ chế chính sách phù hợp thông thoáng, đặc biệt là đẩy mạnh khởi nghiệp sáng tạo. Vài năm gần đây, doanh nghiệp doanh nhân trong tỉnh đã có bước phát triển mạnh, không chỉ tăng về số lượng mà chất lượng cũng ngày một nâng lên. Đến thời điểm hiện tại, tỉnh đã thu hút 197 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư trên 20.000 tỷ đồng và gần 100 triệu đô la. Tính riêng từ 2016-2020, 78 dự án ODA và NGO đã thực hiện với tổng mức đầu tư gần 2.100 tỷ đồng để phát triển hạ tầng giao thông đô thị, y tế, nông nghiệp, thu hút 11 dự án FDI, nâng tổng số dự án FDI lên 27 dự án với tổng vốn đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp hợp tác xã tăng nhanh, đến hết tháng 10 năm 2020 đã có 2.500 doanh nghiệp vừa và nhỏ, gấp gần 2 lần so với năm 2015. Có gần 500 hợp tác xã, 4.100 tổ hợp tác, trên 22.000 hộ kinh doanh. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm không chỉ tạo việc làm thu nhập cho hàng chục nghìn lao động mà còn đóng góp vào ngân sách nhà nước trên 40%. Có thể khẳng định sự phát triển và đóng góp của các doanh nghiệp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương là rất lớn. Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì hầu hết các doanh nghiệp chủ yếu là vừa và nhỏ, điều kiện vốn năng lực còn hạn chế. Để từng bước nâng cao phát huy hiệu quả, Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành nghị quyết số 09/2020, quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn giai đoạn 2020-2025. Tỉnh xây dựng đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Đề án đã chính thức được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt ngày 14 tháng 11 năm 2020. Đây là đề án có ý nghĩa quan trọng thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận các nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước để phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, đây được coi là động lực lớn với doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia cụm liên kết, góp phần gia tăng chuỗi liên kết sản phẩm từ nguyên liệu đầu vào đến thị trường tiêu thụ, hình thành các doanh nghiệp có sức tăng trưởng nhanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương, thúc đẩy hình thành phát triển cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị nhằm tận dụng lợi thế vùng nguyên liệu, lựa chọn các sản phẩm có thế mạnh, áp dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế biến, nâng cao chất lượng, phát triển thị trường. Mục tiêu của đề án mỗi năm có từ 10 doanh nghiệp trở lên tham gia các chuỗi liên kết và chuỗi giá trị được hỗ trợ theo nội dung đề án. Mỗi năm cung cấp thông tin cho 20 doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết về nhu cầu kết nối, sản xuất kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh, trên cổng thương mại điện tử quốc gia và trên một số sàn giao dịch thương mại điện tử của Cục Xúc Tiến Thương mại Bộ Công Thương. Mỗi năm hỗ trợ 5 doanh nghiệp phát triển nhãn hiệu, từng bước xây dựng thương hiệu, 10 doanh nghiệp tham gia các hội nghị kết nối cung cầu hỗ trợ trong nước, 10 doanh nghiệp tham gia hội chợ nước ngoài tại Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc và EU để mở rộng thị trường sản phẩm chuỗi liên kết ngành, chuỗi giá trị. Tiêu chí lựa chọn để hỗ trợ doanh nghiệp gồm đóng góp cao trong tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia hoặc địa phương, tạo việc làm cho người lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao, có mật độ doanh nghiệp tham gia lớn. Doanh nghiệp tham gia được hỗ trợ thủ tục hành chính, hỗ trợ về tín dụng, hỗ trợ mặt bằng sản xuất, hỗ trợ 50% giá thuê mặt bằng hàng năm nhưng không quá 200 triệu đồng cho một doanh nghiệp, thời gian là 5 năm. Hỗ trợ 100% tiền thuê đất thêm 5 năm với các địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, nhưng không quá 300 triệu đồng và 2 năm với các địa bàn còn lại, và không quá 200 triệu đồng. Hỗ trợ 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Ngoài ra còn hỗ trợ về mở rộng thị trường, liên kết sản xuất kinh doanh, tiêu chuẩn kỹ thuật, đo lường chất lượng. Tổng kinh phí thực hiện đề án là trên 9 tỷ đồng. Ngoài ra, các doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết ngành, chuỗi giá trị còn được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công và xúc tiến thương mại hàng năm. Các ngành chức năng, đơn vị liên quan theo đề án triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch. Đối với doanh nghiệp đã nhận hỗ trợ nhưng không tiếp tục triển khai nội dung được hỗ trợ hoặc cho thuê chuyển nhượng tặng cho tổ chức cá nhân khác hoặc bị thu hồi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền hoặc trong quá trình hoạt động và triển khai vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành hoặc vi phạm các nội dung đã ký cam kết trong văn bản, đề nghị nhận hỗ trợ sẽ phải hoàn trả lại toàn bộ kinh phí.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.